Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên, Nguyễn Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
Bùi Hữu Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyễn Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào anh Bùi Hữu Liêm. Bây giờ trời mát mẻ rồi, không biết anh có đi chơi đây đéo hay không anh, hay là anh chỉ ở Cali thôi?
Không, thì bây giờ đang ở Florida rồi. Thì trước khi từ Florida là cũng không đi thẳng, thì đi có mấy ngày qua Las Vegas, nhưng mà cũng không phải đánh bài, nhưng mà để đi tới cái Giant National Park, là một cái park của thuộc loại quốc gia lâm viên đó. Thì cái bạc này có đi một lần rồi, đây là lần thứ nhì. Thì nơi đây là mỗi năm khoảng chừng 5 triệu người họ tới. Thành ra tới đây mà hỏi người ta toàn ở châu Âu hay ở nơi khác là cái chuyện thường, chứ không phải là chỉ có những cái nơi mà chỉ có tiểu bang này đi qua thăm thôi, mà là một cái tiểu bang rất là một cái công viên nó thuộc thành phố là Springdale của tiểu bang Utah. Thành ra cái con đường mà gần nhất lại không gần những cái chỗ thủ đô của Utah đi xuống, mà nó là miền nam của Utah thì nó lại gần Las Vegas hơn.
Vâng, cái tiểu bang Utah là cũng nổi tiếng về núi non rất là đẹp. Thì công viên cái này đọc là Zion hay là Zion anh Bửu Hữu Liêm? Nguyên Hoàng cũng chưa thể từng
đọc
tới.
Là Giant, nhưng mà đọc là Giant.
Vâng.
Hy vọng là đúng, là tại vì đang tính tưởng là bí rồi chứ, nhưng mà là vì cái bệnh viện mà của Bửu Liêm làm thì là nó chia tầm cái UCSF thì nó có tới nhiều cái chi nhánh lắm. Thường thường người ta hỏi nhau làm chỗ nào, Mission Bay hay là Mount Zion, thì cái chỗ mình đó là Mount Zion, là cái chữ y chang vậy đó, Zion, thành ra là đọc là Zion, thành ra mình biết là đọc Zion là đúng.
Vâng, thì cái công viên này, cái Nguyên Hoàng nghe nói là nó giá vào cửa cũng không có đắt lắm anh, khoảng chừng 20 cho tới 35 đồng thôi, nhưng mà đó là cái giá thường. Còn mà mình mà muốn vào mà lái xe đó, tức là mình ngồi trong xe mình đi lòng vòng hình như là khoảng 35 đồng, rồi mà mình đi xe mô tô thì 30, thì tóm lại là từ giá từ 20 tới 35 đồng thì cũng rẻ phải không anh?
Thì đúng rồi, nhưng mà mình cũng có những cái cách khác nhau đó. Ví dụ như bây giờ đậu xe ở ngoài rồi cái shuttle nó đưa vô á thì nó coi như mình miễn phí. Mà đậu xe ở ngoài, tức là ở trên cái lộ trình vào lại trong thành phố Springdale hay này nọ, thì nó có những cái trạm. Thì nhưng mà cái đó là cũng coi thử cái, phải xét ra cái ngày đó nó có sức tồ không, hay là nó có chuyện gì không có sức tồ, hay là cái mùa không có, cái thời khoảng thời gian mùa đông không có sức tồ chẳng hạn vậy, thì là cũng không làm được cái chuyện đó. Nhưng mà những cái thời gian mà tốt đẹp đi á, thì theo kinh nghiệm bây giờ thấy lại là nên đậu xe ở ngoài của cái công viên là tốt nhất, là vì một vài cái lý do mình sẽ kể sau. Nhưng mà còn cái chuyện giá cả đó, thì nếu mà trên 62 tuổi đó thì mình mua cái pass mà mỗi năm á thì có 20 đồng thôi. Mà nếu mà mình nghĩ rằng là mình không phải chỉ đi Giant thôi, mình đi những cái nơi khác, những cái ví dụ như Yosemite hay là Việt Nam mình hay học cái Yellowstone đó, quốc gia lâm viên Yellowstone, những cái national park đó thì cũng được miễn phí. Thì nếu mà mua theo kiểu 62 tuổi, mua theo kiểu lifestyle á, thì đóng có 80 đồng một lần thôi, thì từ đó mình đi cho tới khi chết thôi.
Tức là thì nếu mình 62 tuổi mà mình nghĩ là mình sống hơn lâu hơn 4 năm á thì mình nên mua phải không anh? Chứ còn 62 tuổi mà mình biết mình thọ chưa quá thêm 4 năm nữa thì mình mua cái 20 đồng nó lợi hơn anh.
Đúng. Thành ra nhưng mà hôm bữa trước á, thì đi là cái ngày hôm trước mình đi Giant, ngày hôm sau đi một cái chỗ khác cũng cái loại của National Park nữa. Thành ra coi như là cũng là đỡ rồi. Với lại thêm nữa là giả sử như đi mình đi trong cái một cái chiếc xe tới 4-5 người, mà lỡ đi 4-5 chiếc xe này nọ thì mình cũng như mình cũng saving cho được nhiều người khác. Nếu mà họ là đi xe riêng này nọ thì nó lại tốn thêm nhiều tiền nữa, thành ra cái cho những người khác nữa thì cái bát mình không chỉ để dành cho mình, lợi cho mình mà còn lợi cho những cái người khác. Nhưng mà nó có những cái chỗ lạ lùng lắm, giống như là Grand Canyon thì nó lại không được. Mà Grand Canyon rõ ràng nó cũng là một cái tầm vóc quốc gia vậy, nhưng mà tại vì ở đó nó là của cái, nghe nói là thuộc cái chủ dân da đỏ ngày xưa, thành ra họ có những cái để họ quyên tiền cho những bộ lạc da đỏ hay là gì đó, thành ra nó lại không được thiệt vào cái bát mà mình đang có để đi vào cái kia đó. Thì cái lý do là đậu xe mình cứ nghĩ là hôm nay ngày thường thì chắc là cái đậu ngay cái chỗ visit center để mình lên cái sức tô mình đi những nơi khác nó tiện lợi, nhưng mà không đậu được. Nó rất là chứng tỏ rằng nó rất là popular, nó rất là người ta đến đông các thứ khác, trừ khi mình đi thiệt sớm đúng ngay những 6-7 giờ sáng hay gì này nọ thì có thể rằng là nó nói là 24 mở 24 tiếng thì có nghĩa là chắc mình đậu xe được, nhưng mà những cái xe xích tồ gì thì nó chưa có hoạt động. Thì như vậy là mình mà chờ tới 8 giờ mình vô nhiều khi cũng trễ, tại vì người ta đi vô trước ta đợi đó hay là như thế nào, để có cái chỗ đó thì cái xe xích tồ ngay đó nó chở mình đi. Thì mình nó có nhiều cái treo lắm, mình đi chỗ này chỗ kia nhưng mà vô thì không được, thành ra mới đi đi một cái chỗ khác và xếp tồn nó không tới. Thì cái chỗ đó phải đi qua một cái đường hầm mà nó cái lần trước đi thì có lẽ ít xe hay sao á, họ cho hai xe hai bên đi mà, và nó có cái lên cho hai bên đường về lại đường đi. Nhưng mà lần này không hiểu tại sao nó chặn một đầu, chỉ có xe đi một đường, thành ra đợi cũng rất là lâu mới qua được đường hầm. Thì qua khỏi đường hầm đó thì nó có một cái bậc kinh nhỏ nhỏ, hên lắm mới đậu được. Thì hai lần đi rõ ràng đều có cái hên là đậu được đó, thì sẽ đi được một cái treo là nó không có dài gì lắm, có 1.6 cây số thôi, mà nó đi lên tới đi khoảng chừng 20-30 phút gì đó. Thì lần trước đi trời mưa mình cũng sợ trơn trượt là có thể rớt xuống là chết đó. Nó cũng đi dễ đi nhưng mà đừng có trượt xuống. Thì lần này thì trời nắng cũng dễ đi lắm, tương đối cũng đỡ, cũng cẩn thận chút thôi, đừng có ẩu tả vừa đi vừa chụp hình thì mình biết rồi cuối cùng mình chụp hay là mình bay xuống vực rồi chụp được một vài cái rồi cũng chết luôn. Thì lên được ở trên cao thì nhìn tuyệt vời, đẹp lắm. Thì cái chỗ đó nó có vài cái, có hai cái chỗ mà nhìn cao nhất đẹp, thì cái này là dễ nhất, ít nguy hiểm nhất. Thì buổi đêm lên với hai người bạn ở Úc qua, thì chụp hình này nọ thì hỏi lại có mấy người kia ở Hòa Lan nữa, thành ra ở qua như châu Âu này nọ thì chụp hình rồi xong thì đi qua cũng chỗ khác cũng gần đó thôi, nó có những tảng đá lớn để chụp hình cho mấy người kia. Thì quay lại thì buổi đêm nhìn thấy 5-10 phút sau thôi thì thấy có một cái người bị té xuống một cái. Thì mình lại nghe những cái người trong cái đoàn của họ cũng đông thì nói rằng là có sao không, Jay, are you okay? Đó, ví dụ vậy thì là có sao không, thì mới biết người đó là tên Jay. Thì xong đó rồi thì không thấy người đó đứng dậy được gì hết. Thì những cái người trong cái nhóm đó họ làm CPR đó, thì cái một người kéo cái chân của người kia lên dốc lên, còn kiếm một cái áo hay gì đó để cho người ta gối đầu, bởi vì cái mặt đất nó là đất cứng lắm mà, đó là cái rau chứ không phải té xuống dưới kia đó, nhưng mà chỗ đó thì toàn đất đá cứng không à. Thì xong đó, lúc đó họ cũng trong một cái tình trạng tan gia bối rối, còn chưa phải tan, nhưng mà nó họ lo cái chuyện đó cho họ, cũng họ gửi một người chạy xuống đó, chứ cũng không phải là nghĩ tới. Với lại một phần là mấy cái điện thoại ở đó không có bắt được sóng. Thì cái một cái cô ở trong cái đoàn của mình thì là cũng lanh lợi, mà cái hơn là cái phone của điện thoại của cô lại bắt được sóng, thì gọi 911 thì họ cũng hướng dẫn, họ hỏi tên gì rồi bao nhiêu tuổi, là 55 tuổi, đề kháng gì vậy mình mới biết, chứ còn mình lúc đó tự nhiên mình đi tới hỏi tuổi người ta, người ta đang cứu cấp cái chuyện tình hình mà đó, thành ra mình biết được thêm nhiều chi tiết là có con của con trai ở đó, rồi có anh brother cũng ở đó, đại khái vậy. Còn những người khác thì không biết, chắc chắn không có vợ tại không nghe nói tới chuyện có vợ hay không. Thì làm những cái động tác CPR này nọ thì cái 911 họ gọi cấp cứu, thì mình cứ hy vọng rằng gọi cấp cứu là có trực thăng á, tại vì những cái tình trạng như vậy mình sợ là nếu mà heart attack hay là cái gì đó thì nó gấp rút cái thời gian không cho phép thì sợ là giữ sống và chết. Nhưng mà không có trực thăng, không hiểu tại sao ngày đó không có trực thăng. Cái chuyện mình nghiên cứu lại, hay là cái chỗ đó nó không có cái chuyện là trực thăng cấp cứu mà chỉ là xe ambulance thôi. Thì mình ở trên này nhìn cao nhìn xuống thấy ambulance chạy, rồi vừa chạy vừa hú còi dòng núi vòng bọc qua bọc lại, khi thì mình thấy xe, khi không thì bị, có khi nó ở cái mặt sau khuất núi. Mình thấy có thể không có, mình thấy không có lạc quan lắm, tại vì vậy thì biết chừng nào mới tới. Mà nội cái đoạn từ dưới đó lên là tức là trước khi vô trong cái cổng của công viên là mình đã đi thêm cũng 15-20 phút rồi. Chứ mà chưa kể còn cái này đi ở ngoài thành phố đi vô thì biết sao. Nhưng mà ở trên thì nhìn thấy được hết á. Thì chạy, họ chạy tới rồi cũng chưa kể là tới cái chỗ cũng nghe mình đậu xe thì họ lại chạy lên nữa, cho họ đi bằng cách nào. Thì cuối cùng thì mấy người kia, mấy người trong shop, trong cái nhóm ở Úc đó, thì họ nói thôi vậy thôi, bây giờ mình đi xuống thôi, mình ở đây cũng không có làm được gì. Đó, thành ra thì đi xuống. Thì đi cũng một cái đoạn, cũng chưa tới nửa đường thì thấy có những người chạy lên. Tức là một cái người trong cái nhóm cung cấp đó, nó chạy lên, nó có một cái ba lô nhỏ nhỏ. Rồi hai người sau đó chút xíu có hai người kia, thì họ vừa lên vừa gọi điện thoại, thì giống như cái kiểu CB mấy cái đồ đó thì đó, chứ còn điện thoại nó đâu có quốc đâu, thì là nói là có chích hai cái shot hay gì đó, two shot thì mình nghĩ như vậy. Thì xong rồi thì mình đi xuống thì mình cũng không có biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà cái đoạn vì cái chỗ mà nó cái đường hầm á là đi hay về chỉ có một đường thôi, mà mình phải đi ngược lại về đi về đó, còn đi xa thì đi lại xa lắm. Đó, ra một cái hướng khác, thành ra mình phải chạy xuống dưới để mình giống như U-turn lại để xếp hàng trong cái đoàn xe đi về lại. Thành ra cũng đợi thêm một khoảng thời gian. Thì mình cũng không, cái đoạn đó nó xa cái Bắc Kinh, mình cũng không thấy. Mình lúc mà mình lấy xe đi á, là thấy có ambulance rồi, tại vì mấy cái người kia họ lên mà. Thì mình nghĩ khi mình chạy tới á, mà thấy không có ambulance nữa thì là chắc là đã chở đi rồi. Thì thấy chưa gần tới, chưa có thấy cái ambulance lắm, thì thấy có hai người ở trên kia đi xuống, mà là trong cái những người cũng giống như mình đứng ở trên đó để coi cái tình hình sao. Thì những người này họ đứng chờ luôn cho tới họ không xuống, bây giờ mới thấy họ bước đi xuống. Thì hỏi lại là như thế nào, thì họ nói là ông đó không có make it được, tức là ông chết đó. Thì cái chuyện này làm mình cũng cảm thấy là có nhiều rủi ro, chứ không phải là không biết ông đó ông có bệnh nền gì không, hay là ông có hứa hẹn là tôi phải đi cái Giant này là một trong những chỗ tôi đi trước khi tôi chết không. Mà nếu vậy thì cũng tương đối mãn nguyện rồi. Dù như giống như có những cuốn sách nó nói là có 1000 chỗ mình nên đi trước khi chết đó, trước khi chết đó vừa thấy nhìn xong mình chết cũng được. Nếu vậy thì không hiểu lắm, nhưng mà cái chuyện là như vậy, thành ra mình mới cảm thấy chà, không phải là không có cái chuyện mà xảy ra như vậy. Thì thấy cũng nguy hiểm, thì mới xét ra thì thấy cũng có nhiều người ta chết nhiều cái cách khác nhau trong thế gian tạc lá nấm. Đó, thành ra là đây là một cái rủi ro, mặc dù cái một mà có 1.6 cây số nó cũng dễ lắm. Nó đi không, mình thấy không vậy, nhưng mà bữa đó thời tiết cũng tốt, nhưng mà cái ông đó thì ổng mập lắm. Ổng rất là bự, khi ổng nằm mà mình thấy cái bụng của ổng nó lớn cỡ nào, nó rất là bề dày cao, chứ không phải giống như anh Nguyên Hoàng cái bụng lép như vậy là có tập thể dục, hay là Nhã Quyên đồ, nó rất là thẳng thòm đẹp đẽ đó. Mà Bụ Liêm thì mấy ngày nay cũng ăn ít thì cũng tốt lắm, nhưng mà đại khái rất là mập đó. Thì không biết cái đó, cái mập nó có là một cái nguy hiểm để cái đó, thì mới ngồi điều tra ra thì có nhiều cái cách để mà có thể tai nạn đó. Thì sau khi mà xuống á, thì Vũ Liêm với mấy người kia có đi tới một chỗ tiếp hơn là được tới cái chỗ giờ Village ấy, thì đậu xe là bây giờ người ta đã về 4 giờ mấy 5 giờ rồi, gần hết rồi. Thì cái chuyến chót của sơ tù nó chở mình đi tới những chỗ khác là chuyến 5 giờ là bước lên được. Thì nó nói là bước lên được thì đi những chỗ nào đó thì tới cái trạm chót á là 7 giờ 15 là cuối cùng là nó rước về, không là phải đi bộ về thôi. Thì mình đi tới cái trạm của những cái chỗ mà để đi khác nhau á, thì cái chỗ chót á là Vũ Liêm bê được đi á, nó gọi là giờ Nero là cái hẹp đó, thì lội nước, mà lội nước đó có thể lội nước cả ngày á, nhưng mà lúc đó thì mình không thể nào lội nước cả ngày được, tại vì mình chỉ có chừng có hơn một tiếng là phải về lại, phải đi vô từ cái Riverwalk vô được cái mở đường của giờ Nero là đi cũng mấy chục phút nữa, thành ra đi về lại nữa, thành ra mình chỉ đi cho có lệ thì những cái đá sỏi đó rồi cầm cái cây chống mình đi một đoạn thôi. Thì mình thấy cái chỗ này nó cũng cảnh báo coi chừng bị lụt á, nó thổi là có thể chết á. Mình nói sao nó cũng bự quá, cái nó bên đường kia nó cũng có cái đường mình lội bên này qua bên kia thì nó cũng có cái chỗ mình đứng được, thì lỡ trường hợp sóng mà nó bắt đầu vậy mình chắc cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà thực sự á, nếu mà đi thêm nữa nó vô trong cái chỗ hẹp á, chỉ có một người đi vô thôi, nó gọi là giờ Nero. Thì những chỗ đó mà nếu mà nước nó chảy bất tử trên thác, ở trên những cái thác nó rớt xuống, trời mưa nhiều nó đọng, bây giờ nó đổ đó, thì nó có thể hấp mình đi là mình chết đó. Đó, thành ra mới thấy rằng đó là một cái loại cũng có thể chết. Thì cái đó là có xảy ra rồi mà mình cũng không hiểu. Người ta đã có dặn là mình phải coi lại thời tiết ngày đó, và ở cái Village Center nó nói có ngày đó đi được hay không. Nhưng mà cũng có khi nó chảy xuống bất tử nữa. Thành ra những chuyện đó mình cũng không chắc là cái người kia họ có dự đoán được 100% hay không, hay là vẫn có cái rủi ro đó. Thành ra mình mới thấy như vậy. Rồi có một cái chỗ khác mà không dám đi, tại vì chỗ đó nó cũng một cây số thôi, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, mà nó lại thêm nữa là phải ghi danh được chỗ số, ai được chỗ số mới đi được. Thì cái chỗ đó là ngồi coi lại là gần như 1-2 năm là đều có một người chết hết, té là chết. Thì như vậy nó cũng nguy hiểm lắm. Đó, thì những cái chuyện xảy ra như vậy thì mình mới thấy rằng là nó có nhiều cái nguy hiểm lắm chứ. Không phải là đi ngắm cảnh này nọ mà mình phải trả nhiều cái giá rất đắt. Thì vấn đề là cần phải uống nước thật nhiều, rồi cần phải coi thời tiết ngày hôm đó, rồi nhiều vấn đề khác. Có thể có một số người thì không nên đi, chỉ đi dòm, ngồi trên xe để dòm chụp hình này nọ, thì nó an toàn hơn là phải đi hai kinh bước lên, thì không biết cái rủi ro như thế nào. Mà rủi ro rõ ràng thấy là cái xe mà ambulance nó chạy như vậy thì chỉ trừ khi mình dãy dò hay các thứ khác thì cái đó mình còn ngồi để chờ người rước xuống hay gì được. Chứ còn những cái chuyện mà có thể cái sống cái chết rất là nguy hiểm cập kề thì chưa biết có thành công hay không. Thì Vũ Liêm thì thấy hai lần đi cái chỗ đó cũng đủ rồi, không phải sợ chết gì, nhưng mà đều có những cái lần sau đi mấy chỗ khác, nhưng mà cái chỗ mà nguy hiểm nhất thì thôi, chắc cũng không cần sổ số, lỡ sổ số nó trúng rồi, mình sổ số trúng rồi mình lại tiếc vì cái sổ số đó là mình đi biết đâu gây cái họa nữa. Đó, thì cái chuyện đó thì những cái Desuno bạc khác nó cũng có những nguy hiểm. Grand Canyon quay lại nó cũng vẫn có những người té nữa, té từ 50 feet tới 100 feet. Thành ra những cái chuyện vậy thì mình cũng chia sẻ cho mọi người là cái mặt khác của những cái vấn đề đẹp đẽ nên đi thăm viếng.
Vâng, cái chương trình của anh hôm nay rút ra một cái bài học. Tức là mình có đi có những kỳ quan danh lam thắng cảnh trên thế giới á, muốn xem một lần trước khi chết, thì trước khi mình đi đó thì mình phải kiểm tra sức khỏe, phải không anh? Như trường hợp mà cái ông gì đó mà anh vừa kể đó, ông cái cơ thể ông không có thích hợp với đi bộ mà ông đi như vậy, thì đương nhiên nó gây ra về tim, về tai biến thế này thế kia. Thì đó, thì Nguyên Hoàng thì không có mê những cái danh lam thắng cảnh, nhưng mà Nguyên Hoàng cũng có những ước mơ trước khi chết mình gặp người đẹp này người đẹp kia, mà Nguyên Hoàng thấy cái sức khỏe cũng không có bảo đảm. Ví dụ như Hồ Hoàng Yến về Dallas hát đó, Nguyên Hoàng đứng dưới nhìn lên sân khấu thôi mà tim Nguyên Hoàng cũng đập bùm 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 giống như ông guitar đánh bass vậy. Cho nên Nguyên Hoàng cũng không bao giờ có cái ý định là trước khi chết mình phải gặp bà tài tử điện ảnh này người mẫu kia trước khi chết cho thỏa lòng.
Nguyên Hoàng nói một cái ý tưởng giống như là mình cùng ý tưởng gặp nhau, thành ra Bùi Liêm chưa nói ra chờ anh nói, thì Bùi Liêm mới ngồi suy nghĩ lại nói giống như anh Nguyên Hoàng cũng không đi đâu, chỉ cần ngắm hàng xóm không là đã vui rồi, thì như vậy chúng chắc là tương đối an toàn hơn. Mình lỡ mà ngắm có hàng xóm mà hàng xóm có khách mới nó còn đẹp đẽ hơn, thì lỡ có đứng tim cũng ở đó thì hàng xóm gọi cho một tiếng, hay là vợ chạy ra vợ chắc cũng canh canh ở đằng sau coi thử ngắm sao mà lâu vậy, thì như vậy thì chắc chở đi nhà thương thì chắc cũng không đến nỗi nào vâng. mà gặp những cái tình huống giống như vậy đó. Thành ra nghĩ lại là chưa biết là mình lựa chọn của mình như thế nào là tốt.
Vâng, thì đó thì như anh Bùi Hữu Liêm anh có ngắm cảnh quanh nhà vẫn vẫn đỡ hơn, phải không anh? Đỡ lo hơn hơn là ngắm cảnh ở phương xa.
Đó, bây giờ thôi thì phải nói chuyện cũng gần hết giờ, không thấy Nhã Quyên nói thì vậy giờ Nhã Quyên có đi không? Nhã Quyên thì còn trẻ, còn sức khỏe tốt thì
không, Nhã Quyên cũng già rồi anh ơi.
Có dám đi không?
Dạ. Không, Nhã Quyên là tự ngắm mình trong gương là đủ rồi. Nguyên Hoàng thì ngắm mình trong gương thì chán chứ Nhã Quyên ngắm trong gương là
mình cảnh đẹp thì mình cũng nhiều khi cũng nhìn để cho người khác ngắm mình nữa chứ.
Không, hôm bữa Nhã Quyên có đi một cái chỗ cũng ở bên Colorado. Chắc dạo này già rồi mới leo lên có chút xíu thôi, thở không nổi. Vừa rồi có một em bé mới có 3 tuổi ở Texas mà hình như là đã đi 63 cái national của không biết là Nhã Quyên mới lướt qua cái tin đó chưa có cơ hội coi, nhưng mà đến những cái park của ở Utah hay Colorado hoặc là Yellowstone, Nhã Quyên nghĩ rất là đẹp, nếu mà ai có cơ hội thì nên đi. Cảm ơn anh Liêm một lần nữa và xin mời anh.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên và chào anh Nguyên Hoàng. Thôi thì như vậy cũng bắt chước quay hàng xóm, và đều hàng xóm ở đây mình cũng có hàng xóm nào để mình ngắm giống như anh Nguyên Hoàng hết, thành ra không biết là như thế nào để cái lựa chọn của tương lai. Xin chào quý thính giả.
Xin kính chào anh.